ta nói tiếp. Đại hương
tiểu sinh hoa thiên hà đoạ trong hát cũng mà được nghe Phật pháp, không muốn thanh thiện đạo mà chẳng biết Phật pháp.
Tên thiên bỏ đại hướng tiểu nghĩa là thế nào? Nghĩa là bây giờ các vị Bồ Tát còn đang đi học mà không học cái bổn phận của mình là đại thừa. Dĩ nhiên là Bồ Tát phải học cả tiểu thừa, có tiểu thì rồi mới lên đại được. Thế nhưng mà Bồ Tát không được bỏ cái phần đại thừa của mình. Đã gọi là Bồ Tát là người của đại thừa mà lại bỏ hẳn cái chương trình học đại thừa thì không được. Bồ Tát phải kiêm học cả hai, học cả tiểu thừa và học cả đại thừa. Hay ít nhất cũng phải lập cái chí bây giờ có chuyên học tiểu thừa là để sau này phải học đại thừa. Chứ còn định tâm mà bỏ đại thừa thì không được. Nghe danh hiệu Phật tức là đây là đại thừa. Các kinh về tiểu thừa đó, thì chỉ biết có một ông Phật là Đức Thích Ca thôi. Chỉ biết một cái cõi quả địa cầu của mình đây thôi. Và chỉ biết một ông Phật thôi. Còn về kinh Đại Thừa mới biết rằng có nhiều Phật. Và ngoài cái quả địa cầu chúng mình đang ở đây có vô biên thế giới. Ở bên ngoài không? Có vô biên thế giới. Thì những cái việc này ở tiểu thừa Phật không nói đến. Thế cho nên các vị học tiểu thừa không có biết đến tên các vị Phật. Thì ở đây Đức Kinh Hoa Nghiêm nói là thọ thản đọa ác thú mà được nghe danh hiệu Phật. Chứ không muốn sanh về cõi người mà không biết Phật pháp. Thì câu nói này nghĩa là thế nào? Ở trong cái đoạn này thì không nói đến đại đến tiểu mà chỉ nói là thà rằng bị khổ, hoặc thà rằng chịu những cái khổ ở trong các đường ác thú. Nhưng mà một khi làm con chó con mèo thì đâu có hiểu cái gì là Phật danh với không phải Phật danh nữa. Nhưng mà đây cũng là cái cách nói để cho chúng mình biết, tức là thà chịu những cái khổ ở trong ác thú, bao nhiêu khổ cũng được, nhưng mà được nghe tên Phật, được biết đến Tam Bảo, được học Phật pháp, còn hơn là thường cái sung sướng ở cõi trời mà không được biết đến Phật pháp. Thì tại làm sao thà chịu đủ thứ khổ mà được biết Phật pháp, còn hơn là sướng như ông trời mà không được biết Phật pháp? Tại sao? Đâu rồi cũng hết, cũng thành không. Còn mình được nghe Phật pháp, mình học thì mình sẽ được giải thoát tất cả các khổ. Con nói tiếp kinh Niết Bàn: thà bỏ thân mạng chứ không có muốn bỏ cái tâm Bồ Đề. Vậy con hiểu thế nào là phát tâm Bồ Đề? Cầu sự giác tỉnh của Phật, cầu trí tuệ, mà không phải là chỉ cầu trí tuệ một nửa chừng, mà cầu trí tuệ hoàn toàn cho đến thành Phật. Trên thì cầu trí tuệ của Phật, dưới thì giáo hóa chúng sanh, phát cái tâm muốn cho chúng sanh nó cũng được trí tuệ của Phật. Như thế gọi là phát tâm Bồ Đề. Bồ Đề là giác tỉnh, cầu giác tỉnh cho đến giác tỉnh hoàn toàn như Phật. Thế rồi lại đem cái giác tỉnh ấy khai hóa cho tất cả chúng sanh. Thế là đó là Bồ Tát, thế gọi là phát tâm Bồ Đề. Thế ở nhị thừa thì chỉ cầu giải thoát luân hồi sanh tử thôi, cũng cầu giác tỉnh, nhưng mà chỉ cầu giải thoát luân hồi sanh tử thôi. Như thế cũng quý lắm rồi, chính mình đã thoát, Thế nhưng mà mới có nửa đường mà thôi. Thế vì nếu mà theo các vị nhị thừa thì chỉ cần thoát luân hồi sanh tử xong rồi nhập niết bàn coi như xong việc. Thế các Bồ Tát sợ, sợ cái việc ấy là không phải sợ cái giáo lý nhị thừa, mà sợ cái chỗ không có pháp tâm Bồ Đề, ý đồ luật. Đấy nghĩa là làm sao? Ở đây dịch đã có màu ngoặc đơn là con chồn. Con chồn nó cũng giống như con chó con, nó cũng nhanh nhẹn lắm, nó ở trong rừng. Thế nào là thà khởi tâm giã can mà không sanh dị thừa ý? Tâm giã can tức là tâm con chồn, nghĩa là một con vật hèn mọn tầm thường. Tâm con vật, con giã can, con chồn nó tức là con như, cũng như con chó con, nghĩa là nó hèn mọn, nó chả biết gì cả. Thì khởi tâm giã can tức là tâm ngu si đần độn không biết gì cả. Thế thì sao lại nói rằng thà rằng mình đần độn chứ không có muốn có cái tâm như các vị nhị thừa? Các vị nhị thừa các ngài làm gì? Tu để các ngài tu để thoát cái luân hồi sanh tử, các ngài chứng quả A La Hán. Cái chỗ này ấy, là Phật bắt tất cả thế gian phải đỉnh lễ. Nhưng mà xong rồi các ngài nhập niết bàn, các ngài không có phát tâm Bồ Đề, không có cái chí nguyện thứ nhất là cầu thành Phật, thứ hai ấy, là giáo hóa cho chúng sanh để nó cũng thành Phật như mình. Đấy. Cái nhị thừa ý đây tức là tôi chỉ học, bao giờ tôi ra khỏi được luân hồi sanh tử thì tôi nhập niết bàn. Như thế là gọi là nhị thừa ý. Thế cho nên các Bồ Tát muốn rằng mình thoát được luân hồi sanh tử rồi, mình học thêm lên thành Phật và mình giáo hóa cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật. Thế thì các ngài mới, các vị, đó là cái tâm của các Bồ Tát. Thế cho nên đây nói rằng thà ngu như con chó, con chồn, thà cứ ngu như nó không biết gì, chứ đừng có phát cái nguyện là tôi nhập niết bàn, tôi hưởng an vui một mình, mà không chịu khai mở giáo hóa chúng sanh để cùng thành Phật đạo. Đây là cái lời nói để tỏ cái ý quyết liệt của các ngài là phải, chúng ta phải cầu thành Phật và chúng ta phải giáo hóa cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Thì đó là tâm đại thừa. Còn nói tiếp giới kinh này. Đấy, giới kinh này tức là kinh nào? Thanh văn là pháp tà. Vì sao? Mình bây giờ là thanh văn đấy, vì sao các ngài bảo chúng mình là tà? Cầu cho mình giải thoát luân hồi rồi nhập niết bàn, cho nên các ngài trách cái chỗ đó. Chứ còn như chúng ta bây giờ đâu có cầu nhập niết bàn, chúng ta bây giờ còn ngoi ngóp, còn đang cầu học thanh văn pháp để sau này giải thoát luân hồi sanh tử. Đó là chúng ta học thanh văn, nhưng mà chúng ta lại kiêm học đại thừa, có cầu thành Phật. Thế bây giờ chúng ta đang niệm danh hiệu Phật, cầu vãng sanh về cõi Phật để thành Phật và để giáo hóa chúng sanh. Cho nên như chúng ta là thanh văn kiêm có đại thừa. Thì ở đây là không là trách các vị thanh văn, không phải là trách, nhưng mà muốn phân biệt để cho chúng ta nhận định. Nếu mà được thoát luân hồi sanh tử rồi, nhập niết bàn, không chịu giáo hóa chúng sanh thì như thế không phải là Phật pháp, cho nên gọi là tà. Thế cho nên ở đây pháp sư mới phải nhấn rõ là Đây là vì sợ, nói tiếp, bỏ cái chánh nhân tâm địa của mình. Đấy, mà thành ra mất cái quả vị Phật, để sợ cái chỗ ấy. Muốn khuyên những người đại thừa nhớ cái nguyện của mình. Đấy, hiện tại phải sống với cái tâm địa diệu giới của mình, tức là cái Bồ Tát giới, mà giới thể chính là cái tánh Phật của mình. Đấy, để sau này tu cho thành Phật. Nói tiếp là chúng ta không được khinh thường giới pháp thanh văn, tức là oai nghi và giới phẩm của tỳ kheo ni. Đấy, chẳng được khinh thường mà còn phải hết sức nghiêm cẩn giữ gìn. Đấy, bởi vì giới pháp của thanh văn trang nghiêm thân tâm, mình mới thành một pháp khí, rồi mới có khả năng để giáo hóa cho nhân quần tu học. Nhân quần là ai? Nhân quần tức là loài người, tất cả quần chúng loài người để tu học. Thế mình muốn giáo hóa người ta thì chính mình phải trang nghiêm thân tâm, mà muốn trang nghiêm thân tâm thì phải học pháp tiểu thừa, luật ni giới thanh văn. Đấy, cho nên Phật pháp, mỗi một pháp môn là lợi ích lẫn cho nhau. Chúng ta học tiểu thừa để trang nghiêm thân tâm, rồi lại phải học đại thừa để có đường lối thành Phật và giáo hóa chúng sanh.